Thưa quý thính giả, thành phần Quốc hội khóa mới và tân chính phủ tại Việt Nam được giới quan sát quốc tế khen là phù hợp với tiến trình hội nhập. Những người trong và ngoài nước quan tâm đến các vấn đề chính trị Việt Nam và triển vọng dân chủ tự do cho dân Việt thì nhận định ra sao về điều đó? Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn nhà hoạt động chính trị, cựu đại tá quân đội nhân dân Bùi Tín. Ông Bùi Tín nguyên là phó tổng biên tập báo Nhân dân, tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Chủ nhật, hiện sống và làm việc tại Paris sau khi ly khai Đảng Cộng sản và chính quyền trong nước. Bài phỏng vấn do Việt Long thực hiện.
Thưa ông Bùi Tín, Quốc hội cũng như thành phần chính phủ Việt Nam thì đã được trẻ hóa theo như nhận xét của giới quan sát quốc tế. Và đồng thời dư luận quốc tế cũng cho rằng điều đó thể hiện quyết tâm đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để mà Việt Nam có thể thích hợp với thời đại hội nhập này. Thế thì ông và những nhà quan sát thời cuộc trong nước có nhận định như thế nào ạ?
Qua cái cải tiến cái chính phủ vừa qua đó thì chúng tôi theo dõi rất là chặt chẽ, bởi vì đây là cái phiên họp khai mạc của cái quốc hội thì sau WTO. Thế thì tôi cũng mừng là thấy rằng là phần lớn các vị bộ trưởng mới là trẻ hơn trước và cái trình độ học vấn cũng khá hơn trước. Thế thêm vào đấy nữa là có vẻ như là cái sự hiểu biết về tình hình quốc tế cũng sâu sắc hơn. Và đặc biệt là có hai vị phó thủ tướng là đã từng học ở Ái Nhi Lan và cũng là đã từng học ở bên Mỹ ở cái trường đại học Harvard, tức là cũng là cái trường mà đứng vào cái loại chất lượng cao nhất của nước Mỹ. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là đúng là ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng đã có một cái ý định là cải tiến cái bộ máy lãnh đạo cao nhất, vừa đơn giản hóa nó đi mà vừa nâng được cái chất lượng của nó lên.
Thưa ông, thì giới quan sát quốc tế họ cũng nhận định là về mặt hành chính thì chính phủ đã được đổi mới rất nhiều. Thế nhưng mà có một chi tiết là giới lãnh đạo Việt Nam lại chọn một vị tướng Thứ trưởng Bộ Công an làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thưa ông, có phải là vì đạo đức và trình độ cùng kiến thức luật pháp của ông Trương Hòa Bình vượt trội so với những người khác hay không? Hay là vì lý do nào khác mà rồi ông tướng Thứ trưởng Công an Trương Hòa Bình đã được biểu quyết tín nhiệm với đa số, hầu như là 100% các đại biểu có mặt, mà không một đại biểu quốc hội nào nêu ra một câu hỏi hay là chất vấn một điều gì đối với người mà được đưa vào cái chức vụ quan trọng này?
Vâng. Cái điều anh Việt Long nêu lên thì cũng đúng, và khi điều mà tôi băn khoăn và cũng ở trong nước cũng có nhiều cái tin ra là họ rất lấy làm lo về cái chuyện đó. Tức là trong những cái cương vị cao nhất thì cái cương vị của vị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đó là đứng đầu của ngành tư pháp. Mà cái ngành tư pháp lại là đang là cái ngành yếu và thiếu các quan tòa và cần phải củng cố rất mạnh. Bởi vì hiện nay đó là cái vụ phạm pháp số lượng là càng ngày càng lớn và những cái vụ án nghiêm trọng càng ngày càng nhiều, và nó đòi hỏi cái sự xử án vừa phải nhanh nhạy vừa phải công minh. Thế và bây giờ lại đưa một cái ông trung tướng công an phụ trách về ngành cảnh sát mà vào làm cái cương vị gay go quan trọng đến như thế, là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thế thì tôi nghĩ là cái điều này thì ông rất khó mà có thể làm tròn được cái nhiệm vụ. Bởi vì người ta đều biết rằng là ông ấy chưa hề học ở cái ngành luật học bao giờ, và chuyên về cái ngành chuyên chính và đàn áp. Thì vậy thì làm thế nào mà một người không am hiểu sâu sắc về luật pháp mà lại có thể giữ được cái cương vị nặng nề đến như thế? Để thêm vào đấy nữa đó, thì tôi thấy là cái việc mà trong nước đã có đến gần 10.000 thẩm phán các cấp, thế tại sao lại không chọn được một vị thẩm phán có trình độ am hiểu sâu sắc về luật pháp để mà đứng đầu cái ngành tư pháp, để mà cải tiến toàn bộ ngành luật pháp? Thì tôi cũng dấy lên làm băn khoăn về cái chuyện này đấy.
Thưa Bùi Tín, với những tính chất của vị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao mới mà như ông vừa trình bày đó, tức là khá thiếu sót về mặt kiến thức pháp luật vân vân, thì liệu có phải là nhờ vào đạo đức, nhờ vào sự thanh liêm trong sạch mà ông Trương Hòa Bình được đề cử vào chức vụ chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hay không ạ?
Một bạn ở trong nước cho tôi biết rằng là tính cái ông Trung tướng Trương Hòa Bình này lại bị người ta kiện cáo rất nhiều. Và hiện nay thì anh Việt Long có thể là mở cái mạng ý kiến thì đã có những thư của cán bộ cao cấp 30 năm ngành công an là tố cáo về ông Trương Hòa Bình là vừa cả về đạo đức, lối sống và cả về trình độ chuyên môn. Và ông ấy vốn là trợ lý cho ông Bùi Quốc Huy, là ông cũng là thứ trưởng công an và từng bị tù đến 5 năm tù vừa qua. Thế thì do đó mà cái khả năng của ông Trương Hòa Bình chưa có gì biểu lộ là có khả năng đảm nhận một cái trọng trách nặng nề và quan trọng đến như thế. Và như vậy thì nó trái ngược với định của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là cải cách hành chính và cải cách, và nhất là thực hiện một cái chế độ pháp quyền.
Nếu như vậy thì vì sao ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một vị thủ tướng được đánh giá là một người trẻ và có những quyết tâm đổi mới mà lại có thể im tiếng để cho ông Trương Hòa Bình được bổ nhiệm vào cái chức vụ đứng đầu ngành tư pháp của cả nước?
Vâng, thì tôi cũng đã hỏi các bạn của tôi ở trong nước, thì vừa mới tối hôm qua đó thì mấy ông bạn thân của tôi cũng bàn bạc rồi để cho tôi biết là ở trong nước người ta cũng đang băn khoăn và đang cố lý giải. Đã có lý giải như thế có nghĩa là ông Nguyễn Tấn Dũng nói mặt đằng nhưng làm mặt nẻo, và hình như là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa có chọn quyền để mà thực hiện cái cải cách là ở ngoài chính phủ của ông, tức là ở những cái ngành khác như là ngành tư pháp và ngành kiểm sát. Và có vẻ như là ngành tư pháp, ngành kiểm sát á, là vẫn không nằm trong cái phạm vi mà quyền hạn của ông ấy. Và người ta còn nói là có khả năng đây là một cái bàn tay trong nước, anh em gọi là bàn tay ma, tức là có một cái thế lực bên ngoài nó chi phối cái việc cử cái vị trí cao này, mà chính do đó mà cái việc cử đã là thực hiện rất là chóng vánh, rất là qua loa, không có một đoàn đại biểu Quốc hội nào được chất vấn, được hỏi, và người ta cũng không phỏng vấn gì cái cương vị của cái vị chánh án tòa án nhân dân tối cao này cả.
Thường nói đến
tôi là... Thì một cái việc này mà xảy ra bất cứ một nước dân chủ nào là người ta sẽ, cả cái công luận báo chí sẽ nêu lên là một cái điều trái khoáy, và ai cũng cảm thấy là nguy hiểm, bởi vì là một cái vị chánh án như thế, cầm đầu toàn bộ cái ngành tòa án tư pháp như thế, thì người dân nào cũng có thể bị oan sai, là bị xử trí một cách lầm lẫn.
Thưa ông, nói đến bàn tay ma và thế lực bên ngoài, có phải chăng ông ngụ ý rằng đó là cái thế lực Trung Quốc? Thì tại sao Trung Quốc lại muốn có một vị tướng công an mà làm chánh án tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam?
Thì cái này ở trong nước anh em cũng bàn tán rất nhiều, tức là họ không muốn cho Việt Nam suôn sẻ đổi mới một cách toàn diện với cái tốc độ nhanh. Họ muốn giữ Việt Nam kiềm chế lại, bao giờ cũng phải đi sau Trung Quốc, và do đó mà bao giờ cũng buộc phải phụ thuộc vào nước láng giềng lớn này. Cho nên là trong nước thì anh em trí thức cũng nói rõ là từng nào mà nước lớn còn chi phối, chừng nào còn một cái lực lượng ma quỷ nó tác động đến cái chính quyền hiện nay đó, thì những ý định đổi mới thật lòng cũng gặp những cái trắc trở rất lớn, bởi vì cái sự phụ thuộc vào nước lớn đó, nó sẽ chi phối tất cả về tổ chức và đường lối của đất nước ta.
Vâng, xin cảm ơn ông Bùi Tín.
Xin cảm ơn anh Việt Long và các bạn nghe đài.